Xin chân trọng kính chào toàn thể hội thánh, kính chào tất cả những con cái của Chúa đã cùng đến tham dự ở trong sự nhóm lại tại nhà thờ hôm nay, cũng như hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng theo dõi trên màn ảnh. Hôm nay tôi xin được nghỉ một tuần phát, cho nên vắng mặt không có ở trong đền thờ để cùng thờ phượng Chúa chung với các ông bà anh chị em. Do vậy tôi xin mượn video này để chúng ta sẽ tiếp tục học với nhau lời của Chúa ở trong thơ Philip. Bài học của chúng ta ngày hôm nay nói về thể hiện lòng tin. Tuần vừa qua chúng ta đã suy gẫm với nhau về bắt chước Đấng Christ. Làm thế nào để chúng ta có thể biết được tâm tình của Chúa Giêsu khi Ngài đến thế gian này để phục vụ Đức Chúa Trời như thế nào cho hiệu quả, và chúng ta chọn cái tâm tình của Chúa để chúng ta bước đi trong tâm tình đó, và cuộc sống của chúng ta cũng sẽ trở thành những người hầu việc Chúa có kết quả. Nhưng hôm nay tôi muốn cùng với các bạn em suy gẫm đến việc thể hiện lòng tin. Câu gốc của chúng ta ở trong sách Roma đoạn 12 câu thứ 2 nói rằng: đừng rập khuôn cho đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ở giữa thế gian có rất là nhiều tôn giáo khác nhau, nhiều cách thờ phượng khác nhau, nhưng Thánh Kinh khuyên dạy cho chúng ta rằng đừng rập khuôn theo đời này, nhưng chúng ta cần phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Có một câu chuyện kể về các giáo sĩ nọ, họ rất là khó nhọc mới đem được tin lành của Chúa đến với một bộ lạc còn ăn thịt người ở tại Phi Châu. Nhưng họ cũng rất vui vì kết quả là nhiều người trở về tin nhận Chúa, và trong đó vị tù trưởng cũng đã trở về để tin nhận Chúa. Khi vị tù trưởng đến để nghe một giáo sĩ giảng về Kinh Thánh, vị giáo sĩ giảng dạy rằng mỗi người thì chỉ nên có một vợ mà thôi. Ai có hai vợ tức là đang phạm tội ngoại tình, và điều đó làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Nghe như vậy thì vị tù trưởng cảm thấy rất là buồn lòng, bởi vì ông ta đang có hai bà vợ. Điều đó làm cho ông ta mang mặc cảm, và ông ta bỏ không có đến học Kinh Thánh trong khoảng chừng một tuần lễ. Sau đó ông trở lại với một vẻ mặt hớn hở, và ông nói rằng: tôi đã cất tội lỗi khỏi mình rồi. Vị giáo sĩ không hiểu gì cả, thì ông mới giải thích rằng: bây giờ tôi chỉ còn có một vợ mà thôi. Vị giáo sĩ hỏi: vậy người vợ kia đâu rồi? Ông tù trưởng đáp: dạ, tôi đã làm thịt và ăn mất rồi. Thưa quý vị, cách giải quyết, cách thể hiện lòng tin của chúng ta như thế nào mới có thể vừa lòng Chúa? Mượn lời Chúa trong sách Philip đoạn 2 từ câu 12 cho đến câu 16 chúng ta đã đọc, tôi xin được chia sẻ với quý vị cái cách thể hiện lòng tin. Thứ nhất là với Chúa phải kính sợ và run rẩy. Thứ hai là với người phải chiếu sáng ở trong thế gian. Và thứ ba là với mình phải nắm chặt lời hứa. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa hôm nay. Con cảm ơn Chúa vì Chúa nhóm nhịp chúng con nhau tại đây để chúng con được tiếp tục học lời của Chúa trong thư Philip. Xin Chúa dẫn dắt cho chúng con để cách chúng con bắt chước Đấng Christ và thể hiện niềm tin của mình được vừa lòng Đức Chúa Trời. Xin Chúa dùng lời của Ngài để dạy dỗ cho mỗi chúng con và giúp cho chúng con hiểu được cách thể hiện niềm tin của chúng con như thế nào cho Chúa vui lòng, cho ích lợi những người khác và ích lợi bản thân của chúng con. Nguyện Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở giữa chúng con để dạy lời Chúa cho chúng con. Chúng con hết sức biết ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất, đó là thể hiện lòng tin với Chúa, kính sợ và run rẩy. Ở trong câu thứ 12, Phaolô khích lệ cho hội thánh Philip rằng: thưa anh chị em yêu dấu của tôi, nhưng anh chị em vẫn luôn luôn văn phục không những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng nhất là bây giờ lại càng văn phục hơn khi tôi vắng mặt. Hãy lấy lòng kính sợ và run rẩy mà hành động để hoàn thành sự cứu rỗi mình. Ở đây Phaolô đang khích lệ cho hội thánh ở tại Philip là phải càng ngày càng mạnh mẽ hơn ở trong việc vâng phục. Thưa quý vị, chúng ta vâng phục một người đó là khi chúng ta nhận biết được cái thẩm quyền của người đó ở trên mình. Ví dụ như chúng ta vâng phục cha mẹ, bởi vì chúng ta biết cha mẹ có một cái thẩm quyền trên cuộc đời chúng ta, vì đó là bậc sinh thành của chúng ta. Chúng ta có thể vâng phục thầy cô của chúng ta, bởi vì đó là người có cái thẩm quyền để dạy dỗ, khuyên bảo chúng ta, giúp cho chúng ta trở thành một người có ích cho xã hội. Hoặc chúng ta có thể vâng phục chính phủ, tức là nhà nước đang điều hành những cái sinh hoạt ở trong đất nước của chúng ta, có những cái luật lệ mà chúng ta có bộ phận để vâng theo những luật lệ đó. Phaolô khuyên hội thánh Philip ở tại đây rằng: như anh em vẫn luôn luôn vâng phục không những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng nhất là bây giờ lại càng vâng phục hơn khi tôi vắng mặt. Sự vâng phục của hội thánh dành cho Đức Chúa Trời chứ không phải dành cho Phaolô. Vì vậy sự vâng phục đó phải càng ngày càng nhiều thêm lên, nó càng ngày càng liên tục, và sự vâng phục là dành cho Chúa chứ không phải là dành cho con người. Sự vâng phục Chúa bởi vì hội thánh đã nhận biết ra được cái thẩm quyền của Chúa ở trên mình. Chúng ta không cần phải có một người nào đó giám sát mình thì chúng ta mới bày tỏ tấm lòng vâng phục của chúng ta ra. Nhưng vì cớ chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đang ở khắp mọi nơi, Ngài nhìn thấy tất cả mọi sự, Ngài nhìn thấy chúng ta rõ. Có người đã nói rằng Đức Chúa Trời là đấng có thể nhìn thấy một con kiến đen bò trên một hòn đá đen trong đêm tối đen. Đức Chúa Trời là đấng có thể thấy rõ chúng ta ở bất cứ nơi nào và làm bất cứ việc gì. Vì vậy, lòng vâng phục của chúng ta là bởi vì biết thẩm quyền của đấng có thể nhìn thấy chúng ta ở trong tất cả mọi sự và ở tất cả mọi nơi. Điều đầu tiên Phaolô khuyên cho hội thánh ở trong câu 12 là: hãy lấy lòng kính sợ và run rẩy mà hành động để hoàn thành sự cứu rỗi của mình. Như thế nào là kính sợ? Sự kính sợ thì nó khác hơn với sự sợ hãi. Ở trong bản kinh thánh cũ thì dịch cái chỗ này là chữ sợ sệt. Bản kinh thánh của chúng ta dịch là chữ kính sợ, thì cái từ ngữ nó chính xác hơn. Kính sợ có nghĩa là gì? Kính sợ có nghĩa là cái thái độ sợ hãi dành cho một người mà chúng ta vừa yêu quý người đó và vừa tôn kính người đó. Ví dụ như công ơn cha mẹ đã nuôi nấng chúng ta thì lòng của chúng ta kính sợ cha mẹ. Thầy cô có ơn để dạy dỗ chúng ta thì chúng ta có lòng kính sợ đối với thầy cô. Nghĩa là lòng kính sợ là dành cho một người nào đó vừa có cái thẩm quyền ở bên trên mình, nhưng cũng vừa có một cái công ơn lớn lao dành cho mình. Sự kính sợ khác với sự sợ hãi. Sự sợ hãi đó là cái tâm trạng của một phạm nhân đứng trước một quan tòa, bởi vì biết rằng quan tòa đó có quyền xét xử và định án cho mình. Sự sợ hãi nó giống như tâm trạng của một người đầy tớ đi làm cho một người chủ, mà người chủ gian ác thường hay đánh đập những người đầy tớ. Nhưng ở đây, lòng kính sợ đối với Đức Chúa Trời không phải vì Đức Chúa Trời là đấng hay đoán phạt chúng ta. Không phải là hễ chúng ta làm điều gì sai thì Ngài sẽ đoán phạt chúng ta. Nhưng sự kính sợ mà chúng ta dành cho Chúa là bởi vì chúng ta nhận biết ra thẩm quyền của Chúa và bởi vì những ơn lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Lòng kính sợ của người cái đất chúng ta dành cho Đức Chúa Trời nó lớn hơn là lòng kính sợ chúng ta dành cho cha mẹ hay cho thầy cô. Cha mẹ hay thầy cô đã đem lại cho chúng ta những cái ích lợi về thể xác này, nhưng Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta sự sống của linh hồn và sự sống của cõi đời đời. Cha mẹ thì có thể phạt chúng ta ở trong cái thân thể tạm bợ ở trong đời này mà thôi, nhưng chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời bởi vì Đức Chúa Trời có quyền để đoán phạt cả linh hồn và thân thể của chúng ta ở trong sự chết đời đời. Vì vậy sự kính sợ là một thái độ cần phải có để người cơ đốc chúng ta bày tỏ tấm lòng của mình tôn trọng thẩm quyền của Chúa ở trên mình và nhận biết những ơn lớn lao mà Chúa đã làm cho chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng phải run rẩy ở trước mặt Chúa. Một người run rẩy là như thế nào? Tại đây thỉnh thoảng có một người được dự phần bằng cách lên sân khấu để hát tôn vinh Chúa một bài và nói rằng: ô, đây là lần đầu tiên tôi hát ngợi khen Chúa cho nên cảm thấy run. Có những lúc chúng ta đã thi Kinh Thánh Giáng Sinh và những người bước vào trong phòng thi Kinh Thánh và cảm thấy mình hồi hộp, cảm thấy mình run, mặc dù mình rất là thuộc bài. Nhưng mà khi bước vào trong phòng thi thì tự nhiên có một cái cảm giác run, và nhiều khi vì cái run đó chúng ta đọc rất hoặc là chúng ta quên mất những cái gì chúng ta đã học. Đôi khi chúng ta có thể bị phạt vi cảnh khi chúng ta chạy xe quá tốc độ, hoặc là vượt đèn đỏ, hoặc là vượt stop sign vân vân. Rồi có một vị cảnh sát nào đó đuổi theo chặn chúng ta lại, thì có lẽ lòng của chúng ta cảm thấy hồi hộp, không biết rồi mình sẽ nhận cái hình phạt như thế nào đây. Cái sự run rẩy nó nói lên được rằng là một người ý thức được cái tính chất quan trọng của cái công việc mà mình đang làm đó, và đồng thời cũng ý thức được cái đối tượng mà mình đang đối diện đó là ai. Sở dĩ chúng ta có thể coi được cái liên hệ giữa mình đối với Chúa là một liên hệ mà chúng ta đã nhận biết Chúa có thẩm quyền và nhận biết Chúa là ai, cho nên chúng ta có tấm lòng kính sợ và chúng ta run rẩy. Và chúng ta hãy xét lại xem có thật sự chúng ta đang có tấm lòng kính sợ và run rẩy như vậy ở trước mặt Chúa hay không. Một người Cơ Đốc biết vâng phục Chúa, một người Cơ Đốc biết kính sợ và run rẩy ở trước mặt Chúa nói lên rằng người Cơ Đốc đó đã được trưởng thành ở trong đời sống tâm linh của mình rồi. Cái điều thứ hai, chúng ta đối xử với Chúa bằng sự kính sợ và run rẩy. Ở đại đây ông Phaolô nói rằng để hoàn thành sự cứu rỗi mình. Nó có cái mục đích ở trong cái việc chúng ta bày tỏ lòng kính sợ và sự run rẩy của mình đối với Chúa, đó là để hoàn thành sự cứu chuộc của mình. Phaolô chia sẻ một cái kinh nghiệm đối với người Philip. Ở trong đoạn 3 từ câu 12 cho đến câu thứ 15 thì ông nói rằng: dầu rằng chính tôi đã được Chúa cứu thế Giê-xu chiếm đoạt, nhưng thưa anh chị em, tôi không nghĩ rằng tôi đã chiếm được rồi. Chúa Giê-xu đã nắm giữ ông, nhưng mà ông không nghĩ rằng là ông đã đạt đến cái mục đích. Vì vậy ông nói rằng tôi chỉ chú tâm vào một điều, đó là quên lửng những gì ở đằng sau, quên lửng những gì đã qua, để rồi phóng mình đuổi theo những điều ở phía trước. Tôi nhắm mục đích để có thể được nhận lãnh sự giải thưởng là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Cái tâm tình của Phaolô là mặc dầu Chúa đã chọn ông, nhưng ông phải nhận biết ra được cái thái độ của mình phải chạy như thế nào cho trọn cái cuộc đua của mình. Và ông cũng khích lệ cho chúng ta, ông nói rằng tất cả chúng ta là những người đã trưởng thành thì phải có một cái thái độ như vậy. Cái thái độ mà chúng ta phải làm thế nào để hoàn thành được sự cứu chuộc mà Chúa dành cho tôi và các bạn chị em. Thái độ vâng phục, kính sợ và run rẩy của chúng ta đối với Chúa thực sự nó ảnh hưởng đến cái kết quả của mình là chúng ta có được cứu hay là không. Nếu như có một người nào đã bị đau, họ có thể tìm được bác sĩ giỏi, họ có thể nhận được phương thuốc hay, nhưng nếu chính bản thân người bệnh nhân đó không muốn vị bác sĩ chữa bệnh cho mình, hoặc là không muốn uống cái loại thuốc mà vị bác sĩ đó đã kê ra cho mình, thì người đó có thể hết bệnh được không? Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời thật sự muốn giải cứu con người chúng ta ra khỏi cái địa vị chết mất của mình. Nhưng nếu như một người đã từ chối sự cứu rỗi của Chúa, thì có thể nào Chúa cứu người đó được không? Vì vậy chúng ta cần phải kính sợ và run rẩy mà hành động, mà theo Chúa, mà phục vụ như thế nào đó để hoàn thành sự cứu rỗi Chúa dành cho chúng ta. Có 13 ông nói rằng vì Đức Chúa Trời là Đấng đang tác động trong lòng anh chị em để anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý chỉ tốt lành của Ngài. Cái điều thứ ba mà ông Phaolô muốn nói tại đây là người Cơ Đốc nhân cần phải có cái ý thức về sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình mỗi ngày. Chính Chúa là Đấng sẽ cảm động ở trong lòng của chúng ta. Cái câu nói rằng là Ngài cảm động trong lòng của chúng ta có nghĩa là Chúa làm điều gì đó ở trong tôi và quý vị, chứ không phải là chính chúng ta tự hành động. Vì vậy sự tác động của Chúa ở trong lòng có nghĩa rằng là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cái khả năng để chúng ta có thể sống như thế nào đó mà lối sống của chúng ta là vừa muốn vừa làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta cái câu chuyện khi các môn đồ của Chúa đang chèo thuyền ở trên biển nửa đêm thì rồi bị giông bão. Họ thấy Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển và đến cùng họ. Thì Phê-rơ nói rằng nếu là Chúa thì xin Chúa hãy cho con đi bộ trên mặt nước và đến cùng Chúa. Chúa Giê-xu nói rằng hãy đến đây. Chính cái câu nói của Chúa Giê-xu là hãy đến đây thì Phê-rơ mới có thể đi bộ trên mặt nước để đến với Chúa được. Nếu như Chúa không tuyên bố câu đó thì Phê-rơ sẽ chìm, vì đó là điều tự nhiên của một con người. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời là những gì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đó, nó tạo cho chúng ta một cái khả năng phi thường. Nó làm cho chúng ta có thể làm được những điều mà con người tự nhiên chúng ta không thể làm được. Vì vậy khi Chúa nói với Phê-rơ rằng hãy đến đây thì ông đã đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Tôi và các ông bạn cho em có xác thịt của mình yếu đuối. Vì xác thịt của chúng ta là một xác thịt đã bị bán cho tội lỗi rồi, cho nên xác thịt của chúng ta nó không có khả năng để thực hiện được những điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi trên đời sống của mình, cho đến chừng nào chúng ta để Đức Chúa Trời tác động trong lòng của chúng ta. Vì Đức Chúa Trời là đang tác động trong lòng anh chị em để anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt lành của Ngài. Tuy nhiên điều thứ nhất chúng ta cầu xin Chúa là ban cho tôi và các bạn cho em thể hiện cái lòng tin của mình đối với Đức Chúa Trời bằng cách bày tỏ lòng kính sợ và run rẩy ở trước mặt Đức Chúa Trời và hết sức mình để hoàn thành sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta trong Chúa Giê-xu. Điều thứ hai chúng ta cùng suy gẫm với nhau về cái cách thể hiện lòng tin của mình với người chiếu sáng ở trong thế gian. Trong câu 14, Phaolô khuyên hội thánh Philip rằng hãy làm mọi việc mà không cầu nhau hay là cãi cọ. Thưa quý vị, cầu nhau hay là cãi cọ đó là cái phản ứng xác thịt của con người cũ của chúng ta. Nó nằm từ bên trong của mỗi người. Nó sẽ biểu lộ ra khi chúng ta không đồng ý, khi chúng ta không muốn, không thích để làm một cái điều gì đó. Điều này nó không phải chỉ ở trong một số người mà dường như bất cứ con người nào trong chúng ta nó cũng có cái bản tính xác thịt ưa cầu nhau và ưa tranh cãi. Kinh Thánh cho chúng ta thấy dân Israel ngày xưa là một dân được thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Chúa bày tỏ về cái kế hoạch cứu rỗi Ngài dành cho họ từ xứ Ai Cập như thế nào. Họ được giải thoát, đem ra khỏi, vượt qua biển đỏ để đi vào trong đồng vắng và vào trong vùng đất hứa. Nhưng chúng ta thấy rằng dân sự của Chúa thường xuyên phàn nàn và lầm bầm cùng với Đức Chúa Trời. Khi họ đói thì họ sẽ lầm bầm cùng với Đức Chúa Trời là chúng tôi sẽ lấy cái gì mà ăn đây. Mỗi ngày Đức Chúa Trời ban cho họ bánh manna từ trời xuống, nhưng họ cảm thấy bánh manna nó dường như nó không làm cho họ phải mạnh đủ. Họ nói rằng chúng tôi cần phải có thịt, và họ buộc ông Môi-se rằng ông phải có thịt để cung cấp cho chúng tôi. Rồi khi họ đi ở trong cái chỗ bị khô hạn thì họ nói với Môi-se rằng là ông đem chúng tôi đi đến chỗ này để rồi chúng tôi phải chết nhã ở trong đồng vắng này sao? Làm thế nào để chúng tôi có nước để chúng tôi uống, để bày súc vật chúng tôi uống? Và Môi-se sẽ đưa cái nhu cầu của họ lên cho Đức Chúa Trời để xin Đức Chúa Trời giải cứu. Và Đức Chúa Trời đã bảo Môi-se là dùng cây gậy của ông đặt vào trong hòn đá ở tại Horeb thì hòn đá nó sẽ chảy nước ra cho họ. Mỗi ngày họ được ở trong sự bảo bọc của Đức Chúa Trời, nhưng họ cảm thấy chán chê. Họ nói rằng là linh hồn của chúng tôi đã quá chán chê với loại đồ ăn đạm bạc này. Mỗi ngày có bánh manna từ Đức Chúa Trời ban xuống cho họ. Họ được đi ở trong đồng vắng, mỗi ngày có một cái trụ mây của Đức Chúa Trời che lên trên để làm cho họ được mát. Mỗi đêm có một cái trụ lửa soi sáng cho họ và làm cho họ được ấm. Họ có nhu cầu về thức ăn, thức uống, Đức Chúa Trời cung cấp cho họ. Kẻ thù có đến mà tấn công thì Đức Chúa Trời làm cho kẻ thù đó phải bị đuổi xa. Nhưng sự phàn nàn làm cho dân sự quên đi những gì Đức Chúa Trời đã làm cho mình. Vì vậy họ cứ phàn nàn mỗi khi họ có một nhu cầu mới. Thưa quý vị, tánh phàn nàn sẽ làm cho tôi và quý vị quên đi những gì Đức Chúa Trời đã làm cho mình. Sự phàn nàn hay là sự nghi ngờ đối với Đức Chúa Trời nó diễn tả về tấm lòng vô tín.
Và tôi muốn nói rằng thật là vô tín đối với Đức Chúa Trời, bởi vì những người con của Đức Chúa Trời không phải là chưa bao giờ thấy ơn của Chúa ban cho, nhưng mà dù đã thấy nhiều lần rồi mà vẫn cứ phàn nàn. Vì vậy nó bày tỏ về cái sự vô tín rất lớn nếu như chúng ta rơi vào trong tình trạng đó. Quý vị có đang nhận thấy mình là một con người hay có cái bản tánh phàn nàn ở trước mặt Đức Chúa Trời không? Một người Cơ Đốc tin nhận Chúa phải là một người tin cậy với lòng bình an. Người đó sẽ không phàn nàn, người đó sẽ không nghi ngờ. Khi chúng ta bỏ đi cái sự phàn nàn của mình, nó diễn tả lên rằng lòng của con tin cậy nơi Chúa hoàn toàn. Cái việc chúng ta không phàn nàn là một việc cần thiết mà mỗi người trong chúng ta phải có. Ông Paulo nói rằng hãy làm mọi việc mà không phàn nàn, không cãi cọ, để anh chị em trở nên không có gì đáng trách, tinh khiết, là con cái Đức Chúa Trời không tì vết giữa một thế hệ gian ác đồi trụy. Quý vị có nghĩ rằng cái việc không cãi cọ đã làm cho tôi và các ông bạn cho em trở thành những con người không đáng trách, những con người tinh khiết, những con người mà Chúa gọi là con cái yêu dấu, không tì không vết? Có nhiều lúc chúng ta suy nghĩ về những cái hành động tội lỗi nào đó mà người khác có thể mắc phải mà bản thân của mình không mắc phải, thì rồi chúng ta tự lấy làm hài lòng, chúng ta cảm thấy mình tốt hơn những người khác. Nhưng chúng ta không biết rằng chỉ cần với cái bản tánh tha thiền của một người thôi, cái bản tánh đó nó nằm ngay trong chúng ta. Và như trong Galati đoạn 5 câu 21 nói rằng còn có nhiều cái thứ việc làm khác của xác thịt nữa. Có lẽ chúng ta không phạm tội tà dâm, có lẽ chúng ta không ngoại tình, có lẽ chúng ta không giết người làm những cái điều không ác, nhưng có lẽ chúng ta vẫn có sự ganh tị ở trong lòng, phải không? Chúng ta vẫn có sự tranh cạnh, phải không? Chúng ta vẫn có những cái sự say sưa thèm khát, phải không? Chúng ta vẫn mê ăn uống, phải không? Hoặc là có những cái điều nào khác tương tự giống như vậy. Mà Paulo nói rằng khi chúng ta có những điều như vậy đó thì tôi quả quyết rằng không ai được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chỉ cần bản tánh xác thịt của chúng ta thể hiện trong những điều nhỏ thì không ai hưởng được nước của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang đánh mất cái địa vị tốt lành của mình. Khi một người chấp nhận để dung chứa cho những cái phản ứng của bản tánh xác thịt ở bên trong mình thì người đó sẽ làm cản trở cái địa vị mà Chúa đã kêu gọi người đó bước vào. Chúng ta nhớ câu chuyện trước khi Chúa Giê-xu chịu đóng lên trên thập tự giá, thì bà Mary và bà Ma-thê mời Chúa đến nhà ăn để cảm ơn Chúa về điều Chúa đã kêu anh mình từ kẻ chết sống lại. Trong bữa ăn đó thì Mary đã lấy một chai dầu cam cầm hương để xức cho chân của Chúa Giê-xu. Thì Giu-đa cảm thấy bất mãn trước công việc đó. Ông nói rằng tại sao không dùng cái dầu này để bán lấy tiền mà cung cấp cho kẻ nghèo đó. Giu-đa nghĩ rằng là mình đang có một cái tư tưởng tốt, gợi ý để cho mọi người làm việc. Nhưng Giu-đa không biết rằng cái tư tưởng đó nó xuất phát từ cái lòng tham tiền bạc bản thân của mình. Bởi vì Giu-đa là một tay trộm cướp trước khi được cứu. Nhưng khi Giu-đa đã được Chúa Giê-xu kêu gọi và thậm chí cho một cái chỗ đứng đó là một trong 12 sứ đồ của Chúa, nhưng mà cái bản tánh về sự tham muốn tiền bạc nó vẫn cứ ở trong ông. Cho nên luôn luôn ông nói vấn đề gì đó đều là vấn đề của tiền bạc. Và chúng ta thấy cuối cùng thì ông đã bán Chúa vì cớ 30 tiền bạc. Cho nên dung chứa những cái phản ứng của tánh xác thịt bên trong con người chúng ta, nó sẽ cản trở cái địa vị mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta bước vào. Khi chúng ta dung chứa những cái phản ứng của tánh xác thịt thì nó sẽ làm cản trở ở trong việc đem sự cứu rỗi đến cho những người khác. Ở trong sách Samuel nhất đoạn thứ 2 cho chúng ta thấy một gia đình hầu việc Đức Chúa Trời, đó là gia đình của thầy tế lễ Eli. Ông ta có hai người con là Hophni và Phinehas, là hai người cũng được chọn để đứng vào trong hàng ngũ của những người tế lễ, làm cái công tác là dâng những cái của lễ của dân chúng đem đến cho Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta thấy cái thái độ của Hophni và Phine là họ khinh dễ của lễ mà dân chúng đem đến. Đức Chúa Trời có những cái quy định, khi một của lễ đem đến thì phần nào là phần mà các thầy tế lễ sẽ được ăn, phần nào là phần người ta đem về. Thịt thì phải luộc, nhưng mà họ nói rằng chúng ta không thích ăn thịt luộc, chúng ta chỉ muốn thịt nướng. Mà thế là họ lấy cái chĩa ba xăm vào cái phần thịt nào thì người ta phải đưa cái phần thịt đó. Thái độ của tánh xác thịt đã làm cho cản trở sự cứu rỗi đến cho người khác. Bởi vì Thánh Kinh nói rằng Hophni và Phine đã làm cho dân chúng họ khinh dễ cái của lễ mà họ đem đến cho Đức Chúa Trời. Việc dung chứa những phản ứng của tánh xác thịt của chúng ta cũng sẽ làm cho phúc âm của Đức Chúa Trời có thể bị hiểu sai lầm. Những nhà lãnh đạo Do Thái, các người Pharisee, những người mà họ có một cái chỗ đứng ở trong đền thờ ở tại Jerusalem, họ đã tạo một cái điều kiện để cho dân chúng được dễ dàng, đó là họ buôn bán chiên ở tại chỗ, bồ câu ở tại chỗ, để người ta đến tại đó mua những con vật thay vì đem từ xa. Họ có những cái bàn đổi tiền để người ta có thể đổi tiền sinh hoạt thường của mình để lấy cái tiền được gọi là tiền thánh dâng vào ở trong đền thờ. Họ nghĩ rằng họ đang làm một công việc tốt, nhưng ở trong sách Danh đoạn 2, Chúa Giêsu nhìn thấy công việc đó thì Ngài phải nổi giận. Ngài nói rằng, tại sao các ngươi đã làm cho nhà cha ta trở thành nơi buôn bán? Cái phản ứng của xác thịt chúng ta làm cho phúc âm của Đức Chúa Trời sẽ bị hiểu lầm. Nếu như chúng ta vẫn còn sống ở trong cái tâm tánh của xác thịt mình, thì việc mà chúng ta cần phải chiếu sáng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở trong thế gian, nó đang bị ngăn chặn lại. Mỗi người trong chúng ta đều là muối của đất và là ánh sáng của thế gian, và trách nhiệm của chúng ta là phải chiếu sáng ở trong thế gian. Nhưng dung chứa cho mình bản tánh của xác thịt thì chúng ta làm cản trở trong việc chiếu phúc âm của Đức Chúa Trời ra, và đồng thời làm cho những người khác bị bất nhã. Ở đây Gia-cơ nói với chúng ta rằng anh chị em hãy chiếu sáng trong thế hệ đó như những vì sao ở trong thế gian. Nghĩa là người ta nhìn vào đời sống của người Cơ Đốc phải bằng một cái ánh mắt ngước lên. Họ phải tôn trọng cái niềm tin của người Cơ Đốc nếu chúng ta đang sống đúng theo lời của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu bản tánh xác thịt của chúng ta đã xâm chiếm vào, đã che lẫn vào, thì chúng ta sẽ làm cho người ta có những cái nhìn khinh bỉ. Có nhiều người đã không thể đến nhà thờ được, bởi vì họ nói rằng tôi đến nhà thờ để nhìn thấy những con người như vậy sao? Họ không cần. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta không bao giờ quên rằng chúng ta là những con người đại diện mà Đức Chúa Trời vì tin rằng chúng ta là ủy thác cho chúng ta cái chỗ đứng của mình là bày tỏ về Chúa ra cho những người khác. Chúng ta phải có bổn phận để chiếu sáng ở giữa thế gian gian ác đồi trụy chung quanh. Điều thứ ba mà chúng ta thể hiện lòng tin đó là với bản thân của chúng ta. Chúng ta phải làm gì? Với mình nắm vững lời hứa. Câu thứ 16, Paulo nói rằng hãy nắm vững những lời ban sự sống để đến ngày Chúa cứu thế tôi được hãnh diện, vì đã không chạy thi vô ích và lao khổ uổng công. Mỗi một người Cơ Đốc khi đặt lòng tin của mình nơi Chúa, những gì chúng ta nhận lãnh được từ Chúa là những gì Đức Chúa Trời phải hứa cho chúng ta. Đức Chúa Trời có thể không ban những gì mà Ngài không hứa cho chúng ta ở trong Kinh Thánh. Vì vậy chúng ta không tự tưởng tượng cho mình rằng là khi tin Chúa thì tôi sẽ được như vậy, được như vậy, được như vậy. Nếu điều đó không nằm ở trong những lời hứa của Chúa ở trong Kinh Thánh thì điều đó có thể tôi và quý vị không nhận lãnh được. Và Phaolô khích lệ hội thánh là chúng ta phải nắm vững lời Chúa hứa cho chúng ta. Có nhiều điều mà Chúa đã hứa cho chúng ta. Chúa hứa ban cho chúng ta sự bình an không giống như thế gian này cho. Chúa hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Nhiều lĩnh vực khác nhau mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Một trong những lĩnh vực mà ông Phaolô khích lệ cho chúng ta ở tại đây là phải nắm vững những lời ban sự sống của Chúa. Đây là những cái lời mà Chúa hứa để chúng ta đặt lòng tin vào. Lòng tin của tôi và các ông bà cho em đặt nơi Chúa là để chúng ta kinh nghiệm được sự sống đời đời. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng mới có thể cung cấp cho chúng ta sự sống. Đấng đó mới có quyền ban cho chúng ta sự sống của cả thân thể này, cũng như là sự sống để chúng ta bước vào trong cõi đời đời về Chúa. David đã nói về Đức Chúa Trời ở trong Thánh Thi 139 câu 16 rằng: mắt Chúa thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Những gì mà Đức Chúa Trời đang hoạch định cho chúng ta thì Đức Chúa Trời đã biết trước tất cả những điều đó. Mà trước khi tôi và quý vị hiện hữu ở trên đất thì Chúa đã thấy thể chất vô hình của chúng ta rồi, và Ngài định trước các ngày cho chúng ta sống ở trên đất này rồi. Thưa quý vị, lời của Chúa Giê-xu hứa trong Kinh Thánh rằng là vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Chúa Giê-xu đã thật từ cái chết sống lại. Vì vậy tôi và các ông bạn em có chắc một điều là chúng ta sẽ nhận lãnh được sự sống giống như của Chúa. Ở trong sách Giăng đoạn 3 câu 36, Chúa hứa rằng ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ vẫn ở trên người đó. Tất cả những điều mà Chúa đã hứa để cung cấp cho chúng ta được sự sống đời đời thì Đức Chúa Trời là đấng thành tín sẽ ban cho chúng ta những điều mà Ngài đã hứa đó. Tôi và các ông bạn em, khi được cha mẹ mình hứa một cái điều gì đó thì chúng ta dựa vào trong cái mối quan hệ mật thiết giữa mình với cha và mẹ mà chúng ta biết rằng cha và mẹ sẽ làm những điều này cho chúng ta. Cũng như vậy, khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa thì dựa vào trong mối quan hệ riêng tư mật thiết giữa mình và Chúa mà chúng ta sẽ biết chắc rằng những gì Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài là thành tín công bình để thực hiện tất cả những lời mà Ngài đã hứa đó. Bổn phận của chúng ta là phải nắm vững những lời hứa của Chúa để chúng ta kinh nghiệm được những điều đó. Nắm vững lời hứa của Chúa có nghĩa là chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa với sự hiểu biết, chứ không phải chỉ là một người cuồng tín đi theo Chúa. Như thế nào là một người cuồng tín? Một người cuồng tín có nghĩa là một người tin nhưng không hiểu tại sao mình tin, và cũng không hiểu tin như thế nào mới là đúng. Ở trong sách Các Vua Nhất đoạn 18 kể cho chúng ta cái câu chuyện về tiên tri Eli đang tranh đấu cùng với các tiên tri của Ba-an. Họ đưa ra một cái đề nghị chung là họ sẽ dâng của lễ, và thằng nào trả lời bằng lửa thì đó là Đức Chúa Trời. Dân sự đã xa cách Đức Chúa Trời để chạy theo thằng Ba-an. Và bây giờ Đức Chúa Trời dùng tiên tri Eli để kéo dân sự trở về cùng với Đức Chúa Trời. Và họ đồng ý với nhau, thần nào trả lời bằng lửa giáng xuống của lễ thì đó thật là Đức Chúa Trời. Ở trong câu 26, các tiên tri của Ba-an họ cầu khấn từ sáng cho đến trưa. Chúng ta thấy họ nhiệt tình không? Họ rất là nhiệt tình. Họ la lớn cầu nguyện từ sáng cho đến trưa, nhưng Thánh Kinh nói rằng không có một tiếng của ai đáp lời cả. Rồi họ nhảy múa xung quanh đàn thờ đó, họ thể hiện cái tinh thần nhiệt tình của họ với vị thần mà họ tin cậy bằng cái sự nhảy múa rập mình ra, nhưng không có ai trả lời. Tại vì sao? Tại vì họ không biết rằng thần của họ tin chỉ là một thần hư không, không có thẩm quyền, không thể trả lời cho điều mà họ đang xin, đó là lửa của thằng đó thiêu đốt của lễ mà họ đang dâng lên. Nhưng với Eli thì lại khác. Chúng ta thấy ông sửa lại cái bàn thờ của Chúa ở tại đó đã bị sụp đổ, ông xả thịt, ông chất lên trên củi, rồi trong giờ dâng của lễ buổi chiều ông đã cầu nguyện với Chúa rằng: lạy Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, xin hãy cho thiên hạ biết rằng con là đầy tớ của Ngài và con làm mọi sự này là do Ngài phán đặt. Có một cái gì đó nó riêng tư giữa Eli với Đức Chúa Trời mà ông biết chắc rằng cái công việc ông đang làm đây là do Chúa sai ông đi đến với dân sự, Và ông cũng biết chắc rằng là Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe lời cầu xin của mình, bởi vì Ngài yêu thương dân sự đó. Ông cầu nguyện tiếp rằng Chúa nhận lời con để họ biết Ngài là Đức Chúa Trời, và Chúa khiến cho lòng của dân này quay lại. Họ là dân sự của Chúa, họ là người của Chúa, nhưng bây giờ vì tội lỗi chạy theo những thần tượng Ba-an, họ bị sự dụ dỗ của những tiên tri khác làm cho mình lìa bỏ Đức Chúa Trời đi. Nhưng bởi cái việc dâng của lễ này, Đức Chúa Trời sẽ kéo họ lại bằng cái tấm lòng tin cậy nắm vững ở lời hứa của Chúa. Eli cầu nguyện một cách rất là bình thản, rất là đơn sơ, rất là nhỏ nhẹ, nhưng lửa của Đức Giê-hô-va đã giảm xuống, thiêu đốt tất cả của lễ củi cũng như là nước mà người ta đã đổ chảy ra ở trong các nước. Và dân chúng phải kêu lên: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Các bạn em thấy, khi chúng ta hiểu được Đức Chúa Trời của chúng ta là một đấng như thế nào, thì cái niềm tin của chúng ta nó mới trở thành chắc chắn, vững vàng. Và chúng ta cũng nắm vững lời hứa để chờ đợi cái ngày mà Chúa cứu thế của chúng ta trở lại. Không chỉ nắm vững lời hứa cho cái cuộc sống hiện tại của mình trên đất mà thôi, nhưng còn nắm vững lời hứa Chúa dành cho mình để chờ ngày mà chúng ta sẽ được gặp mặt Chúa. Cái ngày của Chúa, Paulo nói ở đây, đó là cái ngày, đó là cái thời điểm mà những kẻ đặt lòng tin sẽ được ban thưởng. Đó là cái thời điểm mà những tấm lòng vô tín sẽ bị xét xử. Đó là cái ngày mà công khó của ông Paulo hầu việc Đức Chúa Trời sẽ được Đức Chúa Trời trả công cho. Thưa quý vị, công khó của tôi và các ông bà anh em trong Chúa sẽ không bao giờ là vô ích đâu. Công khó của người nghe lẫn người giảng sẽ không bao giờ là vô ích đâu. Bởi vì chúng ta biết Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời chân thật đáng tin. Và khi tôi và các ông bà anh cho nắm lời hứa mà chính Chúa đã hứa cho mình đó, thì chúng ta biết chắc rằng những điều đó là những điều Đức Chúa Trời sẽ ban cho. Đức Chúa Trời dành cho tôi và quý vị sự sống để bước vào trong cõi đời đời. Vì Chúa Giê-xu đã hứa, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Phaolô hãnh diện vì mình sẽ không chạy vô ích, sẽ không lao động một cách uổng công nếu như các tín hữu ở tại Philip nắm giữ lời hứa của Chúa để họ có thể chờ đợi cho đến ngày của Chúa Giê-xu. Tín hữu ở tại hội thánh Philip sẽ kinh nghiệm được sự ban thưởng khi lòng tin của họ trở thành tinh khiết, không chỗ trắc được. Nhưng khi nào thì lòng tin đó trở thành tinh khiết, không chỗ trắc được? Khi họ làm việc với nhau mà không cầu nhau và không trải cầu. Như vậy chúng ta thấy được, có những điều nó rất nhỏ trong đời sống của chúng ta, nhưng nó có thể phá vỡ cái giá trị vinh hiển mà Đức Chúa Trời muốn cung cấp cho tôi và các ông bà anh chị. Vì vậy hãy xét lại trên đời sống của mình. Đối với Chúa, chúng ta có đang đến với Chúa bằng một tấm lòng kính sợ và run rẩy để hoàn thành sự cứu chuộc của mình hay không? Đối với những người chung quanh, chúng ta có đang giống như là đuốc chiếu sáng ra ở trong thế gian để làm cho người ta nhận biết Đức Chúa Trời hay không? Và đối với bản thân, chúng ta có nắm lấy lời hứa của Đức Chúa Trời hay chúng ta đang đi theo Chúa một cách mù mờ, không có mục đích, không có đường lối, không có hướng đi? Xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ. Phaolô khích lệ cho chúng ta ở trong câu Kinh Thánh tôi chọn làm câu gốc, nói rằng: đừng rập khuôn theo đời này. Ở thế gian có nhiều loại tôn giáo và nhiều cách thờ phượng lắm, nhưng sự thờ phượng của một người dành cho Chúa là đừng rập khuôn theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới trong tâm trí. Cái điều mà Đức Chúa Trời đã làm và cứ tiếp tục làm trong đời sống của tôi và các ông bà anh chị em là gì? Là Ngài biến đổi trong tâm trí của chúng ta trước nhất, rồi thì Ngài mặc lấy cho chúng ta cái con người mới để chúng ta sống theo những gì mà chúng ta đã được biến đổi trong tâm trí đó, để biết được ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là cái cách mà Đức Chúa Trời làm việc trên đời sống của chúng ta. Vì vậy đừng rập khuôn theo đời này, đừng đồng hóa cái niềm tin của chúng ta ở nơi Chúa. Nó giống như niềm tin của bất cứ một người nào đó đặt vào trong một tổ chức tôn giáo
hoặc là trong những thần tượng hư không ở trong thế gian này. Xin Chúa giúp cho chúng ta hãy nắm vững lời hứa của Chúa. Có câu chuyện của một ngôi nhà kia. Họ sống ở trong một cái khu rừng vắng vẻ. Một ngày nọ thì cái ngôi nhà của họ bị cháy. Tất cả mọi người ở trong nhà đều chạy ra ngoài hết. Và cái đứa con út 5 tuổi ở trong gia đình nó cũng chạy theo ra ngoài. Nhưng mà khi nó chạy ra tới cửa, nó thấy lửa lớn quá thì nó sợ, nó không dám chạy ra. Và nó chạy ngược lại lên trên lầu. Trong lúc tất cả mọi người hốt hoảng không biết làm thế nào để có thể vào mà cứu lấy đứa trẻ đó, thì rồi cái cửa sổ ở trên lầu mở ra. Đứa trẻ nó từ trên lầu đó nó khóc inh ỏi và nó kêu: cha ơi cứu con, cha ơi cứu con. Thế thì người cha đứng ở phía dưới cửa sổ mà gọi lớn rằng: con ơi hãy nhảy xuống đây. Thằng bé nó nhìn thấy khói lửa mịt mù, nó nói: ba ơi, con không thể thấy ba được, làm sao con nhảy xuống. Nhưng người cha nói bằng một giọng quả quyết với nó rằng là: con cứ nhảy đi, có ba nhìn thấy con là được rồi. Thế là cậu bé nhảy xuống, rơi vào trong vòng tay yêu thương vạm vỡ của cha mình một cách an toàn. Thưa quý vị, khi Chúa đòi hỏi đời sống của chúng ta là hãy cứ buông mình và nhảy đi, thì cánh tay của Đức Chúa Trời là cánh tay quyền năng. Nó vạm vỡ hơn là cánh tay của người cha này. Tình yêu của Chúa nó rộng rãi hơn là tình yêu của người cha đối với đứa con ở tại đây. Vì vậy, ở trong tay Chúa chúng ta sẽ được an toàn. Đừng rạch khuôn cho đời này, nhưng hãy để cho những gì mà Đức Chúa Trời đang làm việc trong tâm trí của chúng ta đó, nó sẽ làm cho chúng ta kinh nghiệm được ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Xin Chúa ban ơn để tôi và các bạn cho em có thể sống những ngày ở trên đất này, chúng ta trở thành những con người giá trị. Chúng ta đang chuẩn bị để kỷ niệm về việc Chúa của chúng ta đã chịu thương khó, đã chịu chết vì cái tội lỗi của chúng ta và đã sống lại một cách vinh quang. Niềm tin của chúng ta ở nơi Chúa không phải là niềm tin đặt vào trong một tổ chức tôn giáo, nhưng là niềm tin đặt vào trong Đấng đã sáng tạo ra thế giới này và cầm quyền ở trên thế giới, cầm quyền trên mọi đời sống của chúng ta. Vậy thì hãy thể hiện lòng tin của mình một cách đúng đắn với Chúa, bày tỏ sự kính sợ và run rẩy với người khác. Hãy chiếu sáng, làm đuốc để chiếu sáng ở trong thế gian. Và với bản thân, hãy nắm giữ lấy những gì mà Chúa đã đưa cho mình. Mình chúng ta bước trên tất cả các ông bà anh chị em. Tôi xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu gốc của chúng ta ở trong sách Roma đoạn 12 câu thứ 2. Xin chúng ta cùng đọc: đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính lạy Chúa kính yêu của chúng ta, con cảm ơn Chúa vì thời giờ vừa qua Chúa đã cho chúng con hiểu được như thế nào để chúng con có cách thể hiện lòng tin của mình mà vừa lòng Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng con đã thể hiện lòng tin một cách rất là ngôn muội, dạ dột. Nhiều khi chúng con đã làm những công việc mà chúng con cứ nghĩ rằng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái chỗ đứng và trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho chúng con. Nhưng trong lời của Chúa, xin chính Chúa soi sáng để cho chúng con thấy rằng cái cách thể hiện lòng tin của chúng con mà làm Chúa vừa lòng nhất, đó là với Chúa chúng con phải bày tỏ sự vâng phục. Vâng phục ở trong mọi thời điểm. Chúa muốn chúng con phải lấy lòng kính sợ và run rẩy để hoàn thành cái sự cứu chuộc mà Chúa dành cho chúng con. Xin giúp để không ai trong chúng con coi thường cái chỗ đứng, cái địa vị được làm con Chúa ngày hôm nay. Không ai trong chúng con coi thường sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã trả giá để đem đến cho chúng con ngày hôm nay. Xin Chúa giúp để chúng con lấy tất cả lòng của mình mà chọn lấy điều Chúa đã dành cho, để chúng con có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi ở trong ngày chúng con gặp mặt Chúa. Xin cho những ngày ở trên đất này là những ngày mà chúng con thể hiện lòng tin của mình bằng cách chiếu sáng sự sống của Chúa cho những người xung quanh chúng con. Vì Chúa đặt chúng con ở giữa thế gian này giống như muối của đất,
giống như ánh sáng cho thế gian, và sự sáng của chúng con phải soi trước mặt người ta để họ thấy những việc lành mà ngợi khen Cha của chúng con trên trời. Xin giúp đỡ để đời sống của chúng con không trở thành sự cản trở cho những người khác đến với Chúa, nhưng sẽ làm cho mọi người được đến gần Chúa, hưởng được phúc âm của Đức Chúa Trời. Xin giúp cho chúng con có thể thể hiện lòng tin của mình bằng cách chúng con nắm vững những lời Chúa đã hứa cho bản thân của chúng con, để niềm tin của chúng con trở thành một sự hiểu biết rõ ràng, chắc chắn, và chúng con sẽ giữ sự trung tín này cho đến cuối cùng, ngày mà chúng con sẽ được gặp lại Chúa của chúng con. Vì đây là điều chắc chắn, nên Chúa ban ơn cho tất cả mỗi một ông bà, anh chị em chúng con không ai xa lạ trong niềm tin mình. Chúng con chân thành cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa. Một tuần lễ mới chúng con được ở trong sự chăm sóc của Chúa. Từng ông bà, anh chị em của con đều sẽ cảm thấy thỏa lòng bởi vì cuộc đời của mình được gần gũi đối với Đức Chúa Trời và càng ngày càng kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Chúng con cảm ơn Chúa vì những gì Chúa đã dạy dỗ cho chúng con hôm nay. Xin Chúa ban phước lại cho hội thánh của Ngài, cho tất cả chúng con đang có mặt trong đền thờ, cũng như là những người đang ở tại nhà riêng thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin vinh hiển được thuộc về chỉ một mình Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.